Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 98. Ngày Sa-bát trong nhà của Giuse Arimathi, Đại Pháp Đình Biên Doan.
Giuse Arimathi nghỉ trong một phòng nửa sáng nửa tối, vì tất cả các màn gió đều buông để cản ánh sáng mặt trời. Một yên lặng tuyệt đối ngự trị trong tất cả căn nhà. Giuse ngủ trên chiếc giường thấp có trải chiếu. Một người đầy tớ đi vào. Anh ta đi về phía ông chủ, đụng vào ông để đánh thức. Giuse mở đôi mắt còn chưa tỉnh và liếc về người đầy tớ một cái nhìn nghi vấn.
Thưa ông chủ, có ông bạn Doan của ông.
Bạn Doan của tôi à? Làm sao ông ta lại ở đây khi ngày Sa-bát chưa chấm dứt?
Giuse thức dậy ngay vì sự viếng thăm đầy kinh ngạc của một nhân viên đại pháp đình vào ngày Sa-bát, và ông ra lệnh
cho ông ta vào ngay.
Người đầy tớ đi ra. Trong khi chờ, Giuse đi đi lại lại, suy nghĩ trong căn phòng lờ mờ và mát mẻ.
Thiên Chúa ở cùng anh, Giuse.
Đại pháp đình viên Doan nói, đây chính là người mà chúng ta đã thấy trong bữa tiệc thứ nhất tiếp đãi Giêsu tại Arimathi, và cả bữa tiệc tại nhà Lazaro vào lễ vừa qua năm vừa rồi. Luôn luôn vẫn là loài người, nếu không phải môn đệ, ít nhất cũng không thù ghét Giêsu.
Và với anh, Gioan, nhưng biết anh là người công chính, tôi ngạc nhiên nhìn thấy anh trước hoàng hôn.
Đúng vậy, tôi đã vi phạm luật ngày Sa-bát. Tôi đã phạm tội khi biết rằng tôi phạm tội. Vậy tội tôi là nặng. Hy sinh mà tôi sẽ làm để được tha thứ sẽ rất lớn. Nhưng lý do đã thúc đẩy tôi tới tội này còn rất lớn lao hơn. Nhiều và đấng công minh sẽ thương người tôi tớ có tội của người. Vì lẽ lý do trọng đại đã đẩy tôi vào tội này.
Trước đây anh đâu có nói như vậy. Đối với anh, đấng tối cao chỉ là người khắc khe, cứng cỏi. Anh sống trọn hảo vì anh sợ người như một công chúa nghiêm khắc.
Ôi, trọn hảo. Giuse, tôi đã không bao giờ thú với anh các tội thầm kín của tôi. Nhưng đúng vậy, tôi luận xét Thiên Chúa là khe khắc cũng như nhiều người trong Israel. Người ta đã dạy cho chúng ta tin rằng người là Thiên Chúa ưa báo thù.
Và anh luôn luôn tin vậy, cả khi vị Rabbi đã đến để làm cho dân người biết khuôn mặt thật của người. Con tim thực sự của người, một khuôn mặt, một con tim của người cha.
Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng tôi chưa nghe người nói lâu. Nhưng anh nhớ rằng từ lần đầu tiên tôi gặp người trong bữa tiệc tại nhà anh, tôi đã có thái độ trọng kính, nếu không yêu mến đối với vị Rabbi.
Đúng, nhưng vì sự lành mà tôi muốn cho anh, tôi ước rằng anh đi tới thái độ của tình yêu đối với người. Chỉ kính trọng thôi thì quá ít.
Anh thì anh yêu người, phải không Giuse?
Đúng. Và tôi nói rõ với anh rằng tôi biết là các thủ lãnh của các thầy cả ghét những ai yêu vị Rabbi. Nhưng anh đâu có khả năng làm kẻ tố giác.
Không, tôi không thể. và tôi cũng muốn như anh. Nhưng tôi có bao giờ đạt được không?
Tôi sẽ cầu nguyện để anh đạt tới. Đó là phần rỗi đời đời của anh. Đó bạn ơi.
Một yên lặng đầy suy tư. Rồi dưới xe hỏi.
Anh đã nói là có một lý do quan trọng thúc đẩy anh vi phạm ngày sa bát. Vậy đó là gì? Tôi có thể hỏi anh mà không quá tò mò không? Tôi tin rằng anh đến đây để được sự giúp đỡ của bạn anh. Vậy để giúp anh, tôi phải biết.
Gioan đặt tay trên phần trán rộng của ông, đã hơi biến dạng của người đứng tuổi. Ông bóp trán, vuốt cách mái móc, mái tóc vừa bắt đầu đốm trắng, vuốt bộ râu vuông rậm rạp của ông. Rồi ông ngước mắt nhìn Giuse đăm đăm và nói.
Phải, có một lý do quan trọng, và một lý do nặng nề, và một hy vọng lớn lao.
Những thứ gì?
Giuse, anh có nghĩ rằng nhà tôi là cái hỏa ngục, và sắp sửa nó sẽ không còn là nhà nữa, mà là một thứ hoang tàn, hư hỏng, bị phá hoại, bị chấm dứt không?
Cái gì? Anh nói sao? Anh nói nhảm nhí vớ vẩn.
Không, tôi không chẳng đâu. Vợ tôi nó sắp bỏ đi. Điều đó làm anh ngạc nhiên.
Đúng, bởi vì tôi luôn luôn thấy bà tốt. Và bởi vì gia đình anh đối với tôi là một gia đình gương mẫu. Anh hoàn toàn tốt, còn chị ấy đầy nhân đức.
Giỡn em ngồi hai tay ôm đầu, Giuse tiếp tục.
Bây giờ quyết định này tôi không thể tin là chị ấy thiếu sót hay là anh thiếu sót, nhưng điều đó thì tôi tin là tại chị ấy ít hơn. Chỉ là người chỉ biết có nhà cửa con cái, không thể có lỗi nơi chị ấy.
Anh chắc không? Thực sự chắc không?
Ôi ông bạn tội nghiệp, tôi không có con mắt của Thiên Chúa. Nhưng về tất cả những gì mà tôi có thể xác đoán thì tôi xác đoán như vậy.
Anh không nghĩ rằng Anna có thể bắt chúng?
Anna? Như ông bạn tôi ơi, mặt trời mùa hè đã làm anh vững trí à? Bước trùng với ai? Chị ấy không bao giờ ra khỏi nhà. Chị ấy thích đồng quê hơn là thành phố. Chị ấy làm việc như người thứ nhất trong các người tớ. Chị ấy khiêm tốn, thận trọng, siêng năng, thương yêu đối với anh, với con cái. Một người đàn bà nhã nhã không thích những thứ đó đâu. Anh hãy tin vậy đi. Ôi Joan, nhưng anh đặt nền tảng sự nghi ngờ của anh trên cái gì? Từ hồi nào?
Vẫn luôn luôn vậy.
Và luôn luôn vậy sao? Vậy đó là một chứng bệnh.
Đúng. Và như xe này, tôi sai lầm rất nhiều. Nhưng tôi không muốn chỉ thú ra với một mình anh thôi. Ngày hôm kia, các môn đệ và các người nghèo đi qua nhà tôi. Họ nói rằng vị Rabbi đã đến nhà anh. Và hôm qua là một ngày đại bão tố trong nhà tôi. Đến nỗi Anna đã quyết định điều tôi đã nói đó. Trong suốt đêm, thực là một đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và tôi kết luận rằng chỉ có người vị Rabbi toàn vẹn.
Thiên Chúa Gioan ạ. Thiên Chúa.
Thì như anh muốn, chỉ mình người có thể chữa tôi và sửa lại, xây dựng lại nhà tôi, trả Anna lại cho tôi, các con tôi, tất cả.
Người đàn ông khóc, và trong nước mắt, ông tiếp tục.
Bởi vì chỉ mình người thấy và nói sự thật, và tôi sẽ tin người. Giuse, bạn tôi, hãy để tôi ở lại đây để chờ người.
Thầy đang ở đây. Người sắp đi. Vào sau hoàng hôn, tôi đi tìm người.
Và Giuse đi ra. Vài phút chờ đợi, rồi tấm màn lại rẽ ra để Giêsu đi qua. Gioan đứng dậy, rồi ông cúi sâu trong một kiểu chào trọng kính.
Bình an cho ông, Gioan. Ông tìm thầy vì lý do gì?
Để thầy giúp tôi thấy, và để thầy cứu tôi. Tôi rất khốn khổ. Tôi đã phạm tội chống lại Thiên Chúa, và chống lại thân xác tâm sinh của tôi. Và từ tội nọ tới tội kia, tôi đi tới chỗ lỗi phạm lệ luật về ngày Sa-bát. Xin thầy chá giải cho tôi.
Luật về ngày Sa-bát, luật thánh rất lớn, nên hãy để ra xa thầy cái tư tưởng là nó ít quan trọng và thất hiệu. Nhưng tại sao ông đặt nó ở trước điều răn thứ nhất? Và gì? Ông xin xá giải vì đã vi phạm ngày Sa-bát, mà ông không xin xá giải cái tội đã thiếu tình yêu và đã hành hạ một kẻ vô tội, đã dẫn linh hồn của vợ ông tới thất vọng và tới ngưỡng cửa tội lỗi. Ông phải băn khoăn về điều đó hơn tất cả những thứ khác, về những vu khống mà ông đã phạm đối với bà.
Chúa ơi, tôi chỉ vừa nói với Giuse lúc nãy. Tôi không hề nói với một ai. Thầy tin vậy đi. Tôi giữ nỗi đau khổ của tôi kín đến nỗi Giuse, người bạn tốt của tôi, cũng không nhận thấy gì. Và ông đã ngạc nhiên. Bây giờ ông ấy đã nói với thầy. Nhưng để giúp tôi, thì người công chính Giuse sẽ không nói với ai khác nữa.
Ông ta đã không nói với thầy. Ông ta chỉ bảo thầy rằng ông tìm thầy.
Ôi, vậy làm sao thầy biết?
Làm sao thầy biết? Cũng như Thiên Chúa biết các bí mật của con tim. Ông có muốn thầy nói ra tình trạng của ông không?
Giuse sắp sửa rút lui cách kín đáo, nhưng chính Joanne giữ ông lại và nói:
Thôi, ở lại đi. Anh là bạn tôi. Anh có thể giúp tôi sau vị Rabbi. Anh đã là phù rể trong lễ cưới của tôi.
Và Giuse ở lại.
Ông có muốn rằng thầy nói điều đó cho ông không? Ông có muốn thầy giúp ông để biết mình ông không? Ôi đừng sợ, thầy không có đôi tay độc ác. Thầy biết mở các vết thương ra, nhưng không làm nó chảy máu khi săn sóc nó. Thầy biết hiểu và khoan dung. Thầy biết săn sóc và chữa lành, chỉ cần người ta muốn được chữa. Ông đã có ý muốn này, vì vậy ông đã tìm thầy. Hãy ngồi đây, bên cạnh thầy, ở giữa thầy và Giuse. Giuse đã là phù rể của ông trong tiệc cưới dưới đất. Thầy muốn rằng thầy sẽ là phù rể của ông trong tiệc cưới thiêng liêng. Ôi, nếu thầy muốn điều đó. Như vậy, bây giờ hãy nghe rõ đây và trả lời cho tất cả một cách chân thành. Ông nghĩ gì về hành động của Thiên Chúa khi người tạo dựng nên người nam và người nữ để họ kết hợp với nhau? Một hành động tốt hay xấu?
Chúa ơi, tốt chứ, cũng như mọi sự Thiên Chúa làm.
Ông trả lời đúng. Bây giờ hãy nói cho thầy, nếu đó là hành động tốt, thì hậu quả của nó phải thế nào?
Ôi Chúa ơi, cũng tốt như vậy, và nó đã tốt. Mặc dù Satan đã vào để khuấy trộn nó, vì Adam vẫn có sự củng cố của Eva, và Eva có sự củng cố của Adam. Sự củng cố này rõ ràng hơn khi họ bị lưu đày cô đơn trên mặt đất. Người nọ vẫn hỗ trợ người kia. Và các hậu quả vật chất cũng tốt. Tức là các con cái mà bởi đó con người sinh ra và sức mạnh cũng như lòng tốt của Thiên Chúa rạng ngời qua họ.
Tại sao? Sức mạnh nào và lòng tốt nào?
Nhưng những điều đã được thi hành để có lợi cho loài người. Nếu chúng ta nhìn lại đằng sau, phải, có những hình phạt chính đáng, nhưng cũng có, và phần nhiều hơn là lòng tốt, và lòng tốt vô tận là giao ước thiết lập với Abraham, rồi nhắc lại với Jacob, và rồi được nhắc lại cho tới ngày nay, và được nhắc lại bởi các môi miệng không dối trá, các tiên tri cho tới Gioan.
Và bởi miệng Rabbi Gioan ạ.
Giuse ngắt lời.
Đó không phải là môi miệng tiên tri. Đó không phải là môi miệng người thầy. Đó là còn hơn nữa cơ.
Giêsu có một nụ cười hơi hé nở trước sự công bố lòng tin ẩn tàng của đại pháp đình viên chưa đi được tới chỗ nói. Đó là môi miệng Thiên Chúa. Nhưng đã nghĩ tới điều đó.
Vậy Thiên Chúa đã làm tốt khi kết hợp người nam với người nữ. Điều đó đã xong. Nhưng người muốn người nam và người nữ phải thế nào?
Giêsu hỏi.
Một xác thịt duy nhất.
Tốt, vậy xác thịt có thể thù ghét chính nó không?
Không.
Một chi thể có thể ghét chi thể khác không?
Không. Chỉ có chứng hoạn, thư hay bệnh cùi, hay một bất hạnh mới có thể cắt rời một chi thể khỏi cơ thể.
Tốt lắm. Vậy chỉ có một điều duy nhất, hoặc đau đớn, hoặc xấu xa, có thể phân rẽ cái mà theo ý muốn của Thiên Chúa, nó chỉ là một.
Như vậy đó thầy.
Vậy tại sao ông đã nhìn nhận tất cả những điều đó, mà ông lại không yêu thân xác của ông? Và tại sao ông ghét nó tới nỗi làm nảy sinh ra một chứng hoại thư giữa chi thể nọ với chi thể kia, để vì thế, chi thể bị nhục nhã, chi thể yếu nhất phải tách ra để cho ông ở một mình?
Gioan cúi đầu, lặng lẽ vò gấu áo của ông.
Thầy sẽ nói cho ông tại sao. Đó là Satan đã len vào. Và vẫn như luôn luôn, nó khuấy động giữa ông với vợ ông. Hay đúng hơn, nó đã để vào trong ông một tình yêu rối loạn đối với vợ ông. Gioan ạ, tình yêu khi nó rối loạn, nó sẽ trở nên thù ghét. Satan đã làm việc trên tình dục nam tính của ông để đi tới chỗ làm cho ông phạm tội. Tội của ông bắt đầu từ đó. Từ một rối loạn, nó càng ngày càng gây ra những rối loạn khác trầm trọng hơn. Nơi người vợ của ông, không phải ông chỉ nhìn thấy một người bạn tốt và một người mẹ của các con ông, mà ông còn tìm thấy một dụng cụ vui chơi, và điều đó làm cho con ngươi của mắt ông trở nên như con ngươi mắt bò, thấy mọi cái đều biến đổi. Ông đã thấy như ông vẫn thấy. Ông đã thấy vợ ông như vậy, một dụng cụ giải trí cho ông, và ông luận xử rằng bà cũng là vậy cho những người khác. Ở đâu ra những cơn sốt ghen tương của ông? Những cái sợ vô lý của ông? Sự chuyên chế có tội của ông? Nó đã làm cho bà ấy thành kẻ sợ hãi, thành một tù nhân, bị hành hạ, bị vu khống. Chẳng quan trọng gì nếu ông đã không cho bà những cây gậy hay không khiển trách bà cách công khai. Sự hoài nghi của ông là cây gậy, sự ngờ vực của ông là vu khống. Ông vu khống bà khi nghĩ rằng bà có thể phản bội ông. Đâu có quan trọng gì nếu ông vẫn đối xử với bà như thứ bậc của bà bó buộc ông. Trong thực tế, đối với ông, bà còn kém kẻ nô lệ về sự mật thiết trong nhà, vì sự dâm đãng thú vật của ông đã làm hạ giá bà hơn tất cả, mà bà luôn luôn chịu đựng trong yên lặng và nhu mì, hy vọng làm êm cho ông, khuất phục ông, làm cho ông nên tốt. Nhưng nó chỉ làm cho ông càng ngày càng điên khùng, tới nỗi cái nhà của ông trở nên như hỏa ngục, nơi vọt lên những quỷ sứ của dâm ô và ghen tương. Ghen. Ông muốn có điều gì là sự vu khống lớn hơn đối với người đàn bà cho bằng ghen? Và có điều gì tàn ác rõ ràng hơn đối với tình trạng thực sự của một con tim hơn là sự ghen tương? Hãy tin chắc rằng nó ẩn nấp ở đó, rất ngu si, rất vô lý, rất thiếu nền tảng, rất nhục mạ, rất ương ngạnh. Không, ở đó không có tình yêu tha nhân, cũng không có tình yêu Thiên Chúa, chỉ có sự ích kỷ. Không phải việc này, không phải một tí cuối ngày Sa-bát bị xâm phạm là cái ông phải quay quắt. Để được người ta tha thứ, ông phải cứu vãn lại những tàn phá mà ông đã gây ra.
Nhưng bây giờ, Anna muốn bỏ đi, xin thầy đến thuyết phục bà ta. Thầy, một mình thầy, khi nghe bà nói, thầy có thể xét đoán bà ta có thực sự vô tội không? Và...
Gioan, ông muốn được chữa trị, nhưng ông không muốn tin vào những điều thầy nói với ông, có phải thế không?
Chúa ơi, thầy có lý. Xin thầy đổi con tim cho tôi. Đúng vậy, tôi không có lý do cho sự nghi ngờ. Nhưng tôi yêu bà biết bao, một cách dâm đãng. Đúng vậy, thầy đã thấy rõ, và tất cả mang đến cho tôi sự ngờ vực.
Hãy vào trong ánh sáng, hãy ra khỏi cơn sốt kịch liệt của giác quan ghê gớm. Điều đó khó khăn cho ông lúc đầu, nhưng sẽ đắt giá cho ông hơn nhiều khi bị mất một người vợ tốt và chiếm được hỏa ngục để trả nợ cái tội thiếu tình yêu, vu khống và gian dâm của ông và của bà. Vì thầy nhắc lại cho ông rằng, kẻ thúc đẩy một người đàn bà tới ly dị là đặt mình và đặt vợ mình trên con đường gian dâm. nếu ông biết kháng cự với thằng quỷ của ông trong một tuần chăng, ít nhất là một tuần chăng, thì thầy hứa với ông rằng cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Ông có hứa điều đó với thầy không?
Ôi Chúa ơi, tôi muốn... Nhưng đó là ngọn lửa, hãy tắt nó đi. Thầy rất mạnh.
Ông pháp tình viên Joan lỡ xuống, quỳ trước mặt Giê-xu, hai tay ôm mặt, gục xuống đất và khóc.
Thầy sẽ hạ nó xuống cho ông, giới hạn nó cho ông. Thầy sẽ đặt một cái thắng và một giới hạn cho thằng quỷ này. Nhưng Joan, ông đã phạm tội rất nhiều, nên chính ông phải tự làm việc để trỗi dậy. Những người mà thầy đã hoán cải đều đã đến với thầy với một ý chí hoàn toàn muốn đổi mới và tự do. Chỉ bởi sức lực của họ, họ đã bắt đầu sự cứu chuộc chính mình họ, giống như Matthew, giống như Maria em Lazaro và những người khác nữa. Còn ông đã đến đây chỉ vì muốn biết xem bà có tội không, và để thầy giúp ông không bị mất cái suối mà khoái lạc của ông được uống. Thầy sẽ giới hạn quyền lực tên quỷ của ông, không phải trong một tuần trăng, mà trong ba tuần trăng. Trong thời gian đó, hãy suy niệm và hãy lên cao. Hãy đề nghị cho mình một đời sống mới của người chồng, một đời sống của con người được phú bẩm một linh hồn, chứ không phải một đời sống thô kệch mà ông đã theo đuổi từ trước tới nay. Hãy củng cố cho mình bằng lời cầu nguyện và chiêm niệm, bằng sự bình an mà thầy cho ông trong ba tháng. Hãy biết chiến đấu và chinh phục đời sống đời đời, và chinh phục lại tình yêu và sự bình an của vợ ông và gia đình ông. Thôi, đi đi.
Nhưng tôi phải nói gì với Anna? Có lẽ tôi sẽ gặp bà đã sẵn sàng để ra đi. Lời nào được, sau bao năm xúc phạm, để thuyết phục bà rằng tôi yêu bà và tôi không muốn mất bà. Thầy, xin thầy tới.
Thầy không thể, nhưng đơn giản thôi, hãy khiêm nhường. Hãy dắt bà ra chỗ riêng biệt và thú với bà nỗi băn khoăn của ông. Hãy nói với bà rằng ông đã đến với thầy bởi vì ông muốn Thiên Chúa tha cho ông. Và hãy xin bà tha cho ông, vì sự tha thứ của Thiên Chúa chỉ được ban nếu bà xin nó cho ông và bà tha cho ông trước. Ôi kẻ tội nghiệp, với cơn sốt của ông đã làm mất đi sự lành lớn lao, sự bình an cao cả chừng nào. Các giác quan vô kỷ luật, những tình yêu rối loạn đã tạo ra những đau đớn chừng nào. Bây giờ hãy đứng lên, ra về bình tĩnh. Nhưng ông không hiểu rằng bà, bởi vì bà tốt, và bởi vì bà trung thành với ông, phải tan nát hơn ông khi nghĩ đến phải lìa bỏ ông, và bà chỉ chờ đợi ở ông một lời để nói, tất cả đã được tha. Rồi, đi đi. Bây giờ đã hết hoàng hôn, ông sẽ không phạm tội khi trở về nhà ông. Và vì đã đi để đến với vị cứu tinh của ông. Vị cứu tinh của ông xá giải cho ông. Hãy đi bình an và đừng phạm tội nữa.
Ôi, thầy, con không đáng được những lời này. Thầy, con vẫn yêu thầy từ đây.
Đi đi, đừng chậm trễ. Và hãy nhớ đến giờ này vào lúc mà con sẽ là kẻ vô tội bị vu không.
Thầy muốn nói gì?
Không gì cả, đi đi, chào ông.
Và Giê-xu rút lui, để lại hai nhân viên đại pháp đình đầy cảm động và trái nóng, vì sự xét xử thật sự thánh thiện và khôn ngoan như chỉ Thiên Chúa mới có thể làm.
Sẽ chia Thiên Chúa tình yêu, lòng nguyện xin duyên tình thủy chung trọn đời. Gặp gian khó, xin cho con tìm đến Chúa, nhờ hồng ân Chúa ban tháng ngày bình an. Nguyện xin Chúa chúc phúc tình yêu, duyên tình con mãi luôn vuông tròn suốt cuộc đời bên con. Đời có Chúa phúc đứng đầy vơi, tình có Chúa trong ngôi nhà mới, mãi gia đình hạnh phúc không
thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.